quý Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta được cái kiếp này có nhân duyên thù thắng, được làm thân người, thì gần đây thì Chân Hiếu thấy mình chỉ cần hai điều. Khi mình học Phật Pháp thì mình chỉ cần làm được hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là làm sao cho thân tâm mình thanh tịnh. Nếu như mà mình tu đúng Pháp thì tâm mình sẽ thanh tịnh. Cái đó là điều thứ nhất. Nhưng mà các vị cao tăng đó thường dạy, muốn được thân tâm thanh tịnh đầu tiên đó là không có giận. Phải bước vô con đường như vậy. Thì những vị thiền sư nói là chúng ta nhập thế, có nghĩa là sanh ra làm kiếp người, thì muốn học Phật Pháp thành công thì phải tu theo Thường Bất Khinh Bồ Tát, hoặc là phải tu theo Tâm Bồ Đề, Phát Bồ Đề Tâm, hay là phải tu cái tâm từ bi. Thì tất cả những cái đó gọi là trợ duyên để mà thành tựu cái công phu của mình. Thì nhập thế đó thì thường là bị chướng ngại bởi cái tâm buồn và sân. Thì thí dụ chúng ta muốn niệm Phật kiếp này tâm thanh tịnh, mà mình sống ở trong cái gia đình, hoặc là ở trong một cái đạo tràng mà chúng ta cứ bị cái phiền não hoặc là cái giận nó chướng ngại, thì cái đó nó chướng ngại nhiều lắm. Thí dụ như mình niệm Phật giỏi mà cái giận nó nặng quá thì 10 năm, 20 năm cũng không có thấy thanh tịnh. Vừa tu một chút thì cái giận nó phá hết cái thanh tịnh. Cho nên nó là cái đó quan trọng lắm. Bởi vì hai điều đầu tiên đó là không có giận, không có ghét. Phải tu cái tâm từ bi, tha thứ. Tại vì như vậy mới giúp mình được. Cái đó là mình làm lợi ích cho mình, chứ không phải là mình thiệt thòi. Nhiều khi mình nghĩ mình làm vậy mình bị thiệt thòi, nhưng mà không phải đâu. Mình làm vậy mới giải thoát được. Mình làm như vậy đó, cái con đường đạo của mình nó mới có thể càng ngày càng tiến xa. Tại vì cái tâm giận đó mà không có trị được nó đó thì mình công phu như thế nào đó mình cũng thất bại, mình buồn lắm. Thì ở trong đó thì hôm trước cái vị hòa thượng ở đây có giảng về Bồ Đề Tâm thì rất là hay. Khi nào quý vị cứ thỉnh các sư già nói hả? Nói về lòng thương. Hôm nay chứng Hiếu sẽ nói về một cái bài giảng của Ngài Hư Vân cho mình nghe, để mình biết là tâm thanh tịnh đó là chư Phật đều tán thán. Mình tu làm sao để cho tâm mình an lạc thì chư Phật là hoan hỷ. Nếu mình tu mà tâm mình không có an lạc, có nghĩa là mình còn thiếu những cái điểm gì trong đó. Thì như Chân Hiếu nói, đầu tiên là không có giận, không có ghét ai hết, xả hết. Như vậy là giúp mình được thanh tịnh. Thì như vậy đó, vị nào đi giảng sanh cũng là tu cái tâm đó. Không có ai để cái tâm giận mà đi giảng sanh được hết á. Phải nhẹ nhàng, phải giống như là phải buông xả cái giận, từ bi, hiền từ, không có ghét ai hết. Sống ở trong chỗ nào cũng vậy, hòa nhập với chúng. Người ta sao mình theo vậy. Cái nào xấu thì như không có thấy, không có nghe. Cái nào tốt thì mình học hỏi. Cái nào xấu thì không có biết. Giống như vậy. Rồi từ từ tha thứ, với lại mình thấy là người đó ai cũng có nghiệp chướng hết. Cho nên mình muốn giải thoát thì tâm không có giận. Khó lắm, nhưng mà từ từ làm. Làm chừng nào bớt được thì cái đó là nghiệp chướng nó bớt. Thì ở trong đó thì Lý Bỉnh Nam hay là Ngài Ấn Quang cũng dạy nhiều lắm. Cái đó là trợ công phu đó. Dạy nhiều lắm, dạy nhiều cái cách thức để làm sao cho bớt giận, làm sao cho cái công phu được tăng tiến. Nhưng mà cái đó để hôm nào mình nói ha. Bây giờ sẽ đọc một cái đoạn ngắn về của Ngài Hư Vân cho mình biết rằng đó là cái sự thanh tịnh của mình đó là rất quý. Nhưng mà mình thường không có làm, mình đã bỏ sót cái tâm đó, cho nên mình mới giống như là gặp nhiều trở ngại. Ngài Hư Vân, Ngài nói là các vị đã thỉnh Ngài làm Pháp Chủ, Ngài không có dám nhận. Thì những vị Thánh Tăng rất là khiêm nhường, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cho mình là nhỏ bé. Thì các vị ai cũng thỉnh Ngài Hư Vân ra thuyết pháp, nhưng mà Ngài nói Ngài không có dám nhận cái danh mà giống như là Hòa Thượng lớn và lại gì đó, Ngài không có nhận. Nhưng mà những cái vị thỉnh pháp rất là từ bi, rất là cảm động Ngài, cũng như là rất chân thành, cho nên Ngài mới ra để mà nói chuyện. Ngài nói đó là những cái người cao tăng ở trong chùa là những cái bậc cao tăng thạc đức, còn Ngài đó chỉ là bọt bèo thôi, rất là vô dụng. Thì lời nói thì lúc nào cũng rất là khiêm nhường, mặc dù là Đại Bồ Tát đó, Ngài là Đại Bồ Tát, nhưng mà khi nói ra thì đều coi mình là bọt bèo, không có nghĩa lý gì hết. Cho nên là xin quý vị hiểu, cũng như Ngài nói như vậy, tôi là chỉ là một người vô dụng thôi, nhưng mà tại vì các vị rất là ân cần thỉnh pháp cho nên tôi mới đứng ra đây. Ngài nói cái ở trên thế gian mình, ở trong cái cõi đời này, người già người trẻ không có luận là người nào, không có luận là ở Phật Pháp, không có luận là người tuổi cao hay là người tuổi thấp, tuổi tác lớn hoặc là nhỏ, không biết anh là cái tuổi bao nhiêu, nhưng mà khi mà một cái vị chủ khảo mà người ta đứng lên, cũng như một vị pháp sư mà người ta đứng lên giảng pháp, thì mình phải cung kính cái người đó. Cũng như là mình là thí sinh đi học thì phải cung kính cái vị thầy, không biết cái vị thầy bao nhiêu tuổi. Có nghĩa là Phật Pháp thì không có tính tuổi, mà tính bằng lòng cung kính, và từ cái lòng cung kính mà nhập đạo. Cho nên không có tính tuổi tác. Thì Ngài Hư Vân, Ngài ví dụ là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là thành Phật lâu lắm rồi. Nhưng chúng ta biết Đại Trí Văn Thù thành Phật lâu, Quan Thế Âm cũng thành Phật, Bồ Tát thành Phật lâu lắm rồi. Thì Ngài Hư Vân nói Bồ Tát Văn Thù thành Phật lâu lắm rồi, mà là thầy của Đức A Di Đà Phật. Ngày xưa đó có một kiếp đó là Bồ Tát Văn Thù đã từng dạy dỗ cho 16 người thái tử. Trong 16 người thái tử đó đó thì là Phật Di Đà là thái tử thứ nhất, mà Phật Thích Ca là cũng là đệ tử cũng trong 16 vị đó. Có nghĩa là A Di Đà Phật và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở quá khứ đã là đệ tử của Bồ Tát Văn Thù. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù thị hiện làm Bồ Tát đứng dưới hai cái vị kia. Cho nên chúng ta phải biết là các ngài phụ trợ với nhau, không có tính tuổi tác, không có tính cái gì, có nghĩa là không có phân biệt. Mặc dù là Ngài Văn Thù Sư Lợi thành Phật trước, trước cả A Di Đà Phật nữa kìa, trước cả Bổn Sư nữa, thầy của A Di Đà Phật và thầy của Bổn Sư là lâu xa rồi, nhưng mà bây giờ lại thị hiện làm Bồ Tát. Cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật lâu lắm rồi, bây giờ lại thị hiện làm Bồ Tát đứng kế Phật A Di Đà, phải không? Cho nên chúng ta biết là Phật Pháp không có phân biệt tuổi tác, vốn không có phân biệt anh là lớn, tôi là nhỏ, anh là như thế nào, chỉ là tất cả là tu cái tâm thanh tịnh, không có phân biệt. Cho nên gọi là đạo của Thế Tôn là đạo bình đẳng, không có cao, không có thấp. Cho nên đừng có hiểu lầm. Thì Ngài nói là giống như Ngài thuyết pháp 100 mấy tuổi, các vị là còn trẻ, đừng có nghĩ là vậy, cứ nghĩ là chúng ta bình đẳng, không có ai cao thấp hết. Đầu tiên cái việc tu hành, đầu tiên hết là phải tôn trọng cái pháp thức của Tùng Lâm. Ví dụ như Đức Viên mình có những cái quy chế gì mà đặt ra thì mình phải tôn trọng. Cái đó là cung kính đạo tràng, lòng thành để mà cung kính thì mới giảng sanh được. Tại vì tất cả nền tảng của giải thoát bắt đầu từ cái tâm cung kính. Đó là Ấn Quang Đại Sư nói như vậy đó. Có nghĩa rằng chúng ta nhìn cái người nào vãng sanh thì mình nhìn lại thì thấy cái người đó là cung kính Tam Bảo, rất là tôn trọng cái quy củ của Tùng Lâm. Những cái người đó vãng sanh, Người nào phá quy củ không có thấy vãng sanh. Ví dụ cái người đó vãng sanh đó, mình nhìn cái, thì ra khi mà họ vào đạo tràng họ trang nghiêm cung kính, rất là hiền từ, không có giận, không có ghét. Thì thông thường những cái người đó là những người thành công. Cho nên mình cũng phải theo con đường đó. Mình, bởi vì Ngài nói đầu tiên muốn tu đạo phải theo cái quy củ của Tòng Lâm. Người ta làm sao thì mình theo như vậy. Không có phá được cái quy củ thì cái người đó là cái cơ bản. Đầu tiên là tôn kính quy chế phép tắc của đạo tràng. Tất cả tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, trì chú, cái gì cũng vậy, tất cả cái đó là nhân duyên thù thắng, rất khó gặp. Cái đó đều là pháp của Thế Tôn hết. Cho nên mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lời kinh tiếng kệ đều là cái pháp thù thắng mà chúng ta rất là lâu rồi mới gặp được. Thì như vậy đó mới cung kính được. Khi mà vào đạo tràng thì chúng ta phải biết rất rất khó gặp, rất lâu lắm mới có thể gặp được. Cho nên bây giờ gặp rồi thì cái quy củ phép tắc, từng lời kinh, từng tiếng kệ, lấy lòng chân thành cung kính. Ngài mới tán thán là những cái người tu hành, những cái người Phật tử, những cái quý thầy, những cái người mà tới đó dự đạo tràng thì không có phải quản mưa gió cực khổ, đường xa mệt nhọc, tất cả đều là khó khăn, mà buông xả tự nguyện tới đây niệm Phật. Đó. Thì có nghĩa rằng khi mà chúng ta vào một cái đạo tràng, phát cái tâm mà cung kính đạo tràng, giữ đúng pháp và biết rằng Phật pháp rất là hy hữu khó gặp, mà chúng ta cầu cái tâm thanh tịnh, khi như vậy đó thì là chúng ta đã có cái tâm bồ đề từ bên trong phát hiện, đó là cái tâm muốn thành Phật nó đã chín mùi, thì mới có thể bỏ phiền não mà quay về tịch tỉnh, thích an lạc, thích làm sao cho tâm hồn an lạc nhẹ nhàng. Cái đó là cái tâm đầu tiên để mình nhập đạo. Nếu chúng ta không có thích an lạc, thích tịch tỉnh đó, thì không có thể nào thanh tịnh được. Mình phải có phát cái tâm tôi rất muốn thanh tịnh, quý vị có thể giúp cho tôi làm sao tôi thanh tịnh được không, quý thầy có thể chỉ được không, hoặc là tôi muốn cái tâm rất là an lạc, không có phiền não nữa, làm sao mà chỉ cho tôi. Phải có cái tâm, phát được cái tâm đó thì cái tâm đó mới có thể đưa tới sự giải thoát. Nếu mình chưa thích an lạc á, thì không có cách gì. Bởi vì tất cả những cái pháp khai thị đều làm cho mình an lạc. Như nói mình đừng có giận ai hết, không phải là mà làm khó mình, mà vì muốn cho mình an lạc. Thì mình đừng có giận thì bớt phiền não à, tự nhiên nó an lạc à. Nó là như vậy. Bởi vì đó, phiền não là nó tương ứng với tham sân si. Mình không có giận, không có buồn thì cái sân nó giảm nhiều lắm rồi, giống như nó giảm 50%. Tu từ từ nó giảm càng nhiều thì cái tâm an lạc càng hiện ra. Quý vị phải nên biết từ xưa tới bây giờ mình và Phật đồng một thể. Bây giờ muốn được cái tâm an lạc, muốn thanh tịnh, phải hiểu rằng mình và Phật vốn đồng một thể. Chỉ là mê và ngộ ngăn cách. Chỉ là Phật đó thì là giác ngộ, mình là mê, nhưng mà cái thể của nó là đồng. Cũng như là người ta ví dụ như là vàng mà ở trong mỏ thì nó có cát, có sạn, nó có đất, nó dơ lắm, nhưng mà khi mình lấy cát, lấy sạn ra hết thì nó thành vàng ròng, làm đồ rất đẹp. Mà cái thể là vàng. Mình là vàng, mình là vàng thiệt đó, nhưng mà tại vì đất đá nhiều quá cho nên là nó làm cái gì cũng xấu hết đó, nó sạn không à. Thì phải làm sao lọc ra những cái cát đá thì đã bằng với Phật. Có nghĩa là Phật cũng là cái từ cái mỏ vàng mà có thể rèn luyện tu hành thì thành ra cái vàng ròng. Mình cũng là cái mỏ vàng, giống lắm, cái thể vốn là giống là vàng, nhưng mà một người thì tu hành dẹp hết phiền não, còn một người thì chưa có hết, có nghĩa là phiền não còn nhiều. Cho nên mình và Phật khác nhau, có nghĩa là mê ngộ ngăn cách, mà cái thể vốn là thanh tịnh. Phải biết rằng tâm của mình vốn là thanh tịnh, không có phải như vậy đâu. Tại vì cát với đá nó làm chướng ngại. Tất cả mọi người mình khi mà sanh ra đời rất là bận rộn, ban ngày bận, ban đêm cũng bận nữa. Không có một chút gì mà rảnh được hết. Thì như Chân Hiếu thấy có nhiều người rảnh mà cũng không cho mình rảnh luôn ạ. Cứ kiếm cái gì đó làm cho nó bận. Nhất là những cái người giống như mình, không có dám nói xấu người ta, nhưng mà giống như là đi vào mấy cái chỗ bác sĩ hay gì, thấy ai cũng cầm cuốn báo lên đọc hết à, không có chịu niệm Phật. Phải không? Cái giờ đó phải để tu hành. Mà không có ai làm được đâu, cứ vô là cầm tờ báo. Thiệt là giống như là phải có cái gì lắp cái thời gian vậy đó. Tại sao không ở đó tu? Nhưng mà rất khó, cái đó là nghiệp chướng nặng lắm. Bởi vậy người không có ngồi yên được. Ngồi yên là phải đọc báo, phải mở tivi hay là sao đó, hay là phải nấu cái gì ngon ngon ăn hay là sao đó, không có chịu. Bởi vậy chúng ta bận rộn rất nhiều, không có rảnh suy nghĩ cho tường tận. Những cái bận đó đều là hại mình hết. Nếu mà đối với con đường Bồ Đề thanh tịnh của Phật, những cái sự bận rộn của mình không có giúp được cái gì cho sự thanh tịnh hết. Nói như vậy thiệt là đau lòng ha. Đó, sự thật, những mình suy nghĩ cho cặn kẽ, những cái đó thường là không có đem lợi ích. Mình thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích nhạc, thích nhảy đầm hay là ca múa, thích là con cháu được giàu có đời đời, thích nhiều ra cái lắm, nhưng mà suy nghĩ cho cặn kẽ, những cái thích đó không có lợi ích cho việc giải thoát an lạc thanh tịnh, điều trái với cái tâm của Phật. Vì vậy mà khi mà một khi mà cái thân đã, cái mạng đã hết, vô thường tới, thì những cái đó đều là giấc mơ. Đều biết rằng những cái sở thích này không có giúp ích gì hết, nhưng mà cả một đời đều bận rộn vì những cái đó. Cho nên gọi là trái với cái tâm của Phật, gọi là những cái người chúng sanh vô minh nghiệp chướng, là mình đối với Phật, hành động của mình đều sai với cái ý của Phật. Có nghĩa là Phật không có dạy như vậy. Phật không có dạy mình bận cái kiểu đó. Phật dạy mình làm sao tâm thanh tịnh. Mình phải làm cho được cái tâm thanh tịnh thì mới được. Mà tâm thanh tịnh đó mình phải làm đó thì học phải nhiều, không có dễ. Nếu mà mình không có biết cách đó thì rất nguy hiểm. Thì như Chân Hiếu nói đó, là những người niệm Phật 20-30 năm nhìn thấy cái gương mặt không có thanh tịnh mà giống như xài hết sức rồi, nó mệt mỏi, mặt xanh lắm, mà cái tướng mệt mỏi thường hiển hiện, tinh tấn lắm, nhưng mà khi niệm Phật thì mấy cái gân nó nổi lên hết, cái mặt thì rất là mệt mỏi, mà buông thì không buông câu niệm Phật được, phải niệm tới, mà niệm thì quá là mệt. Tu như vậy lâu quá nó sanh bệnh à. Nó nhiều lắm. Chân Hiếu thấy nhiều lắm. Mà Chân Hiếu có thắc mắc, sao kỳ các vị tinh tấn dữ lắm mà sao cái gương mặt mệt mỏi quá. Nhưng mà đọc sách từ từ rồi mới biết, thì ra là có những cái bí quyết tu đạo mà mình còn chưa biết, phải học của Bồ Tát. Mình sẽ được, khi mà được những cái pháp đó thì lợi ích sẽ vô biên. Thì hy vọng rằng một tháng ở đây thì Chân Hiếu sẽ cố gắng nói những cái lời đó cho những người nào có cái tâm tu lâu năm mà không có được an lạc, thì sẽ được cái lợi ích đó. Có nghĩa là mình sẽ biết cách điều hòa nó, làm cho niệm Phật càng nhiều, tâm càng an lạc, không có mất sức. Cái sức ở bên trong phải lúc nào cũng sung mãn. Nó phải sung mãn mới được. Có nghĩa là dù cho niệm 100 năm nữa, cái sức này vẫn còn sung mãn. Còn chúng ta niệm một tiếng là mệt rồi, phải ngủ, phải như thế nào đó chứ không còn sức nữa. Đó là chúng ta không có biết cách. Cho nên nó là ngựa chạy đường xa. Mình chạy rất là chạy rút, chạy một chút là té xuống rồi. Cho nên là tu hành phải biết cách, phải giữ cho cái. Bởi Ấn Quang Ngài cũng nói cái thần sắc phải rất là sung mãn thì mới đúng được. Mà niệm phải rất là an lạc, phải rất là an lạc mà rất là chí thành. Chúng ta nếu mà chí thành thì nhức đầu, an lạc thì buồn ngủ. Nó là như vậy. Bí quyết tu đạo mình phải học. Chúng ta chí thành tha thiết mà ráng sức thì nhức đầu, mà nhẹ nhẹ an lạc thì buồn ngủ. Phải làm sao mà nhẹ an lạc mà chí thành mới thành công được. Chí thành lắm nhưng mà rất là an lạc, thấy không? Phải rất là tha thiết với Phật và phải rất là nhẹ nhàng. Khi mà tha thiết với Phật á mà nhẹ nhàng thì nó không có nhức đầu, mà khi mà nhẹ nhàng mà tha thiết thì nó không buồn ngủ. Tại nó tha thiết là sao ngủ được. Còn nếu mà không có tha thiết, mình chỉ có nhẹ nhẹ mờ mờ là nó ngủ, nó sẽ ngủ. Còn nếu mà tha thiết quá mà không có nhẹ thì nó rất là nhức đầu, nó rất là phiền não. Bây giờ là tâm thô là tương ứng với phiền não, có nghĩa là dùng sức không đúng đó thì niệm nhiều mà suy nghĩ rất nhiều. Còn nếu mà nhẹ quá thì buồn ngủ rất nhiều. Đó là chúng ta không có biết cách mà lại rất là tha thiết tu đạo, rất muốn niệm Phật giỏi, rất muốn, nhưng mà muốn càng nhiều thì là càng rơi xuống cái chỗ không có thể thành tựu. Có nghĩa là muốn nhiều là nguy hiểm rồi. Phải từ từ, phải trung đạo thôi, đừng có quá gấp, phải nhẹ nhàng lắm thì ở trong đó mới có thể đi xa, và càng đi càng an lạc. Cái sự an lạc đó mình mới thấy là thì ra là phải có người chỉ, không phải mà tự nhiên mà có thể nhắm mắt bịt tai mình niệm tới được đâu, phải học đàng hoàng. Chứ không ấy thì thường là rơi vào hai trạng thái đó, thì nếu mà cố gắng nhiều quá thì nhức đầu, thì phải đi nghỉ mệt thì nó mất hết công phu. Hoặc là một hồi thì khi mà cái tâm nó không an lạc đó, thì nghiệp chướng nó xâm nhập, những cái thói quen tập khí xấu xa nó làm chủ. Lòng đã không an lạc, tâm đã không an lạc thì những cái thói xấu đó nó sẽ làm chủ. Giống như là nó muốn mình là phải xem tivi hoặc là cái gì cho đỡ mệt, thí dụ như vậy đó. Là từ đó mà nó dắt vào một cái dòng suy nghĩ không có ra được, và ở trong đó lâu lắm, rồi mình dụng công thì lại nhức đầu. Như vậy đó mình tu không có được. Mình phải làm sao mà học biết được mình niệm rất là chí thành nhưng mà rất an lạc. Mình phải học cho được thì tự nhiên cái thần sắc của mình nó sẽ hòa nhập, nó tu nó rất là an lạc, mà nó không có mất sức khỏe và nó rất là dễ chịu. Thì từ đó mà dụng công lên thì mới có thể không có uổng cái sức của mình. Chứ mấy 20-30 năm mà cứ đứng ở trong cái dòng đó thì rất là buồn. Nên là chân hiếu cũng rất là tha thiết cho những cái người cố gắng tu, chúng ta học của các ngài để mà thân tâm thanh tịnh. Thưa quý vị, muốn nói nhiều lắm nhưng mà sắp hết giờ. Chúng ta phải biết khi mà làm công đức ở chùa, làm tất cả những việc thiện, cúng dường trai tăng, đắp tô tượng Phật, sửa chữa chùa chiền, tạo dựng tất cả cái đó đều là cái phước báo hữu lậu. Mình phải biết rất rõ. Bởi vậy đó, những cái đó là trợ duyên để mà giải thoát, chẳng phải là chánh nhân giải thoát. Mình phải hiểu tâm thanh tịnh là chánh nhân giải thoát, tất cả phước báo là trợ duyên, là phước huệ song tu. Không phải tu phước không mà cũng phải tu huệ không. Vì vậy mà phải phân biệt cho rõ ràng, mình làm công đức vô lượng, công đức đó đều là cái phước, nhưng mà phải tu cái tâm thanh tịnh thì mới đúng cái ý của Phật. Do cái tâm thanh tịnh đó mà cái tạo cái phước đó, công đức vô lượng vô biên, cho nên cái phẩm sen mới thành tựu. Chứ mình không phải cắm đầu cắm cổ làm phước mà không có tu tâm thanh tịnh, hoặc là tu tâm thanh tịnh mà không có làm phước, thì không có phải. Mình phải biết cái ý của Phật dạy là phước huệ song tu, không có phải tu một bên đâu. Đừng có bao giờ tu một bên, tu một bên là sai ý của Phật rồi, cho nên kết quả rất là thấp kém. Bởi vậy làm công đức nhưng mà phải có tâm thanh tịnh, phải tu được cái tâm thanh tịnh. Muốn tu được cái tâm thanh tịnh, đầu tiên không có giận. Là như vậy, thì lần nào chứng hiếu cũng nhắc như vậy, phải nhắc hoài như vậy, nhắc riết chừng nào mà nhớ muốn thanh tịnh thì đừng có ghét ai. Vậy nếu mà ghét thì không có được, không có thanh tịnh đâu. Chúng ta nếu mà một phen niệm Phật đúng pháp, học cho đúng đàng hoàng, thì khi niệm Phật tâm sẽ thanh tịnh. Trong cái khoảnh khắc thanh tịnh của cái tâm mình á, trong một tích tắc thôi, thì công đức nhiều hơn xây hằng sa bảo tháp. Đó là lời của Thế Tôn, có nghĩa là công đức niệm Phật nó lớn hơn cái công đức xây tháp Phật mà hằng hà sa. Mình xây giống như là 1 triệu, 1 tỷ cái tháp không bằng một chút thanh tịnh của mình. Có nghĩa là cái tâm thanh tịnh là cái nguồn gốc giải thoát, còn xây cái kia là phước báo trợ duyên cho sự giải thoát. Có nghĩa là nếu không có phước báo thì chướng duyên trùng trùng, tu không được. Không có phước không làm gì được hết. Không có phước tới chùa còn chưa được nữa đó. Giống như là nó sẽ trở ngại, người ta cứ đem mình đi cái chỗ khó khăn không tu được. Phải có phước báo thì thân tâm mới an lạc dễ dàng. Bởi vậy phước và huệ hai thứ, nếu không có phước muốn tới chùa cũng không được, đi tới nửa chừng là giống như phải đi làm, phải đi bao nhiêu thứ việc, nó không có thể nào tu được. Cho nên phải có phước báo, nếu không có phước báo thì cái đường bồ đề cũng không có tiến. Nhưng mà phải biết cái gốc của nó là tâm an lạc. Nếu chúng ta tu hành không có tâm an lạc có nghĩa là thiếu và là sai rồi. Sai rồi phải học thêm, phải làm sao cho ngày ngày tâm an lạc, nhưng mà không có dễ dàng. Như Chân Hiếu nói đó, nếu mà dùng sức nhiều thì nhức đầu, dùng sức ít thì buồn ngủ. Phải dung hòa, phải biết điều chỉnh nó, rồi ở trong cái sự an lạc đó mới kéo nó dài ra nhân cái thời gian nó lên, làm sao cho nó được 5 phút 10 phút 1 tiếng. 1 tiếng mà an lạc thì là la làng, mừng lắm. Tại khổ lâu quá, quá là khổ. Mà lúc đó mới biết ngày xưa là khổ, mới hiểu được khi mà có tâm an lạc thiệt tình ngày xưa sao khổ mà không biết. Bây giờ mới biết là Phật nói không có sai, tâm của mình an lạc thì là hạng nhất à, ở trên đời không có gì quý bằng. Khi mà niệm Phật thân tâm an lạc là mình trở về với tâm của mình, thì tâm của mình gốc là an lạc. Khi mà tâm an lạc là nó tương ưng với bồ đề của Phật, nó trên con đường đi tới cái bồ đề nó mới an lạc được. Nếu mà tâm không có an lạc là chưa có đi tới cái con đường bồ đề của Phật được. Giống như Phật ở chỗ đó, mình phải đi cái bước đầu tiên là cái tâm an lạc, hướng tới cái tâm thật an lạc. Đầu tiên là tâm an lạc thì mới đúng được. Nếu không có tâm an lạc thì đi sai rồi. Phật đi chỗ nào đó, mình đi chỗ nào đó. Cho nên đầu tiên là phải có cái thân tâm an lạc, là trở về với tâm của mình. Khi mà cái tâm an lạc đã có rồi đó, thì trần lao khổ nhọc đều không còn. Tất cả những cái phiền não đều không còn. Khi mà tất cả phiền não không còn đó, thì mới có thể chấm dứt được cái dòng sanh tử, mới giảng sanh giải thoát. Có nghĩa là người giảng sanh là tâm thanh tịnh lắm, không có khó, chỉ là học cho đúng pháp mà tu thôi. Không phải là khó, chỉ là có người khai thị, ai chỉ cho mình làm sao mà tôi có thể niệm Phật điều hòa, đứng ở chỗ trung đạo, không có phải quá gấp, cũng không có phải quá là nhẹ nhàng. Làm sao không có buồn ngủ, không có nhức đầu, không phải tha thiết quá mà cũng không phải mà nhẹ nhàng quá. Làm sao cho tâm của tôi lúc nào cũng ở trong định, trong một sự định tĩnh và tha thiết. Đó là như vậy. Cho nên chúng ta học, học rồi hành, hành từ từ, ngồi có thể tịnh tọa 1 tiếng, 2 tiếng, 5, 7 tiếng mà thân tâm an lạc. Từ đó những cái lời nói này tương ưng lắm, nghe rồi có thể chảy nước mắt, tại vì đúng lắm. Còn khi mà chưa được như vậy thì khó lắm, mờ lắm, rất là khó, cao siêu quá, không có thể làm nổi. Nhưng mà không có cao siêu gì cả, chỉ là cái bước ban đầu đi bước đúng một cái đó thì liền nhập vào thế giới này rất là an lạc. Trong một khoảnh khắc khi thân tâm an lạc đó, khi mà chúng ta biết cách nhìn vào sâu trong nội tâm để mà tu hành, nhìn sâu vào trong tâm của chúng ta thì thân tâm dụng công đúng pháp liền đắc cái pháp lạc thanh tịnh. Khi tuy rằng cái có sự thanh tịnh đó, tuy rằng chưa có giác ngộ, chưa có giảng sanh, nhưng mà đã đi đúng con đường bồ đề rồi. Có nghĩa là tâm an lạc đã tương ưng với thế giới cực lạc. Chưa giảng sanh đâu nhưng mà đã tương ưng. Tại vì cái chánh của nó là sự an lạc. Bởi vì chúng ta đã được an lạc thì sự giảng sanh đã từ từ chín mùi, tương ưng. Cho nên niệm Phật ít mà giảng sanh được, còn chúng ta niệm Phật nhiều rất khó. Tại vì còn giận còn nhiều, dù vậy, phải không? bớt giận thì bớt khổ. Sự thật nó rất là vui vẻ, nghe cái này thích lắm. Chúng ta trôi lăn trong cái trần lao, chìm ở trong năm cái món ngũ dục. Chúng ta là những cái người sanh ra rồi bị những cái năm cái món lạc của ngũ dục nó làm chủ, rồi hưởng cái ngũ dục đó cho tới cái ngày lìa cái cõi đời, lúc được lúc mất. Khi mà nằm ở trong ngũ dục đó thì tâm gì cũng khởi lên hết, buồn, vui, giận, tức, phiền não, rồi sân, rồi mừng, bao nhiêu thứ nó đều sanh ra. Mà tâm vốn không có những cái thứ đó, tâm của Phật không có những cái thứ tâm đó, mà mình tại vì tương ứng với ngũ dục cho nên nó lại sanh ra bao nhiêu thứ đó. Khi đó đó thì lúc thì lên thiên đường, lúc thì xuống địa ngục, do tâm nó sanh. Bây giờ trở vào trong cái đạo tràng niệm Phật, thân tâm an lạc, học những cái chưa từng học, thấy những cái chưa từng thấy, có những cái cảm giác chưa từng cảm giác được, sống ở trong yên lặng tịch tỉnh như vậy, mắt tai mũi lưỡi gì đều gom vào trong cái hồng danh của Phật, phải không? Bởi vì giảng ngài nói quá là hay, quá hay, hay lắm. Ví dụ mình niệm Phật, con mắt thì nhìn tượng Phật, cái tai thì nghe âm thanh của Phật, cái lưỡi thì niệm danh hiệu Phật, phải không? Cái mũi thì ngửi cái mùi hương, cái thân thì ngồi trước Phật, cái ý thì nhớ Phật, toàn tâm là Phật, cái gì cũng là Phật ở trong đó hết. Vì vậy sáu căn đều là Phật. Bởi vì tới một cái đạo tràng, sáu căn đều là Phật, mà khi mà chưa có niệm Phật, sáu căn không có cái gì là Phật ở trong đó hết. Cho nên nó khác xa lắm, cái nhân quả nó khác xa lắm. Bởi vì niệm Phật nó là một cái pháp rất là quý, nó là vi diệu, thậm thâm vi diệu pháp, mà mình ít có ai nhận biết được cái sự sâu xa. Thì chỉ có Bồ Tát Các Nghĩa thì mình mới biết. Khi mà chúng ta niệm Phật, sáu căn đều là Phật, mà phải biết điều hòa nữa thì an lạc. Không biết điều hòa thì dụng công quá đáng là sanh bệnh, sẽ sanh bệnh tâm. Không phải thường đâu, sanh cái tâm bệnh không ai trị được hết đó. Cho nên nó mệt mỏi suốt ngày. Thưa quý vị, tôi xin nói tới đây. Chiều có thể chúng ta sẽ nói tiếp để cho nó hết cái bài. Hay gì đó Phật. Mời quý vị chúng ta chấp tay niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành